thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 291 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 14, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Sau khi nhấn mạnh về ý nghĩa thuộc linh của nguyên tắc gieo và gặt, sứ đồ Phaolô hướng đến ý nghĩa thực tế gần gũi trong nếp sống đạo, đó chính là việc làm lành. Đây chính là kết quả của một người bằng lòng gieo đời sống của mình theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Khi bông trái yêu thương nảy sinh ra trong đời sống, thì việc làm lành cho người lân cận chính là một biểu hiện cao đẹp của tình yêu thương đó. Dẫu vậy thì trước khi có thể suy ngẫm nhiều hơn về ý nghĩa của việc làm lành mà sứ đồ Phaolô đề cập tại đây, thì chúng ta cũng cần có sự phân định rõ ràng về việc lành theo tiêu chuẩn của lẽ thật trong Kinh Thánh. Làm việc lành chính là kết quả của một đời sống mới sau khi đã nhận lãnh ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Một khi được phục hồi trở lại theo ảnh tượng tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi tạo dựng, thì mỹ đức yêu thương được thể hiện qua việc lành chính là hệ quả tất yếu. Do đó, hoàn toàn khác biệt về chủ trương xem việc làm lành như là một công đức mà qua đó người làm lành có thể nhận lãnh được phước hạnh, may mắn hoặc sự sống đời đời. Ý nghĩa tiếp theo của việc làm lành mà sứ đồ Phaolô cũng đã nhắc nhở nhằm khích lệ các tín hữu Galati tại đây, đó chính là hãy làm việc đó cách chớ mệt nhọc. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Câu 9a. Điều này có nghĩa là sẽ có những sự mệt nhọc hay những hy sinh về thì giờ, công sức, tinh thần, tài chánh để có thể làm trọn một việc lành nào đó. Nếu như không xác định một cách rõ ràng hoặc không sẵn sàng chấp nhận những hy sinh đó, thì một người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nản lòng và không thể tiếp tục làm một việc lành cách trọn vẹn được. Phúc âm Luca ký thuật lại câu chuyện quen thuộc về người Samari nhân lành. Có một người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho thì rơi vào tay kẻ cướp. Sau khi bị đánh đập, trấn lột hết tiền của thì nằm dở sống dở chết trên đường. Nếu không được sự giúp đỡ của người khác thì e rằng người đó khó có thể vượt qua được cơn hoạn nạn đó. Rất may trên đoạn đường đó cũng có những người qua lại và nhận thấy được tình trạng đáng thương của người này. Thế nhưng không phải ai thấy thì cũng bằng lòng ra tay cứu giúp, vì có những sự mệt nhọc, khó khăn, trở ngại mà mọi người e ngại phải đối diện. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Theo Phúc âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 32. Dù rằng Chúa Giêsu không dừng lại để giải thích rõ thêm về những lý do trở ngại khiến thầy tế lễ và người Lê-vi đã từ khước làm việc lành đặng cứu giúp người bị nạn này, song dựa vào bối cảnh câu chuyện cũng như những đặc trưng về những người làm công tác tôn giáo lúc bấy giờ, giúp cho chúng ta có thể nhận ra Chúa đang dùng câu chuyện này để trả lời cho một thầy dạy luật là người vốn muốn khoe khoang về hình thức bề ngoài đạo đức và công bình của mình. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy đặng hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: ai là người lân cận tôi? Theo Phúc âm Luca chương 10, từ câu 25 đến câu 29. Đây không phải là trường hợp cá nhân của thầy dạy luật đó, song người này là đại diện của những thầy tế lễ, phe Pharisee và thầy thông giáo lúc bấy giờ, tức là những kẻ giả hình mà thôi. Vì cớ đó cho nên bên trong tấm lòng họ hoàn toàn không có sự đồng cảm, yêu thương thật sự đối với người khác. Khi một người không sở hữu được mỹ đức yêu thương của bông trái thánh linh trong đời sống, thì thật rất khó để có thể hết lòng hy sinh cứu giúp một ai đó. Có rất nhiều sự khó khăn đòi hỏi một người phải trả giá, hy sinh khi bày tỏ việc lành đối với người bị nạn tại đây. Nào là phải hy sinh công việc riêng mà mình định phải thực hiện trong lúc đó, rồi chấp nhận mất thì giờ, tiền bạc, công sức, thậm chí có sự rủi ro để có thể dừng lại mà cứu giúp người bị cướp đó. Chỉ khi thầy tế lễ và người Lê-vi dám đối diện với những khó khăn này thì mới có thể dám ra tay làm việc lành cách không mệt nhọc mà giúp đỡ cho người bị nạn. Thế nhưng làm sao những người giả hình như họ lại sở hữu được tình yêu thương thật và lòng sẵn sàng chịu hy sinh như thế? Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của thầy tế lễ và người Lê-vi ở đây. Chính một người Samari nhân lành, thật khó có thể ngờ đối với một người vốn bị xã hội Do Thái khinh rẻ, không muốn tiếp xúc nhưng lại có một trái tim nhân ái, sẵn lòng đối diện với những hy sinh về điều kiện cá nhân của mình để tận tâm làm việc lành cách không mệt nhọc đặng cứu giúp người bị nạn đó. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Theo phúc âm Luca chương 10, từ câu 33 đến câu 37. Không những người Samari này phải chấp nhận tốn thời gian của cá nhân mình, tạm gác lại công việc riêng của mình, nhưng còn dùng cả tiền và vật cưỡi của mình đặng giúp cho người bị cướp đó. Thậm chí, nếu như xét về cả sự rủi ro mà người Samari có thể đối diện cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể bọn cướp còn ẩn núp đâu đó thì sao? Hoặc cũng có thể người Samari có thể gặp những rắc rối liên lụy khi người ta muốn điều tra vụ trấn lột đã xảy ra đối với người bị nạn này thì sao? Dẫu vậy thì đối với một người có tình yêu thương của Chúa thì việc lành chính là hệ quả tất yếu nảy sinh ra trong đời sống đó. Một tình yêu thương thật có sức mạnh đủ lớn để giúp một người không cảm thấy mệt nhọc, e sợ mà sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để thực hiện việc lành, giúp ơn cho người khác, như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong câu 9 phần A, chớ mệt nhọc về sự làm lành. Bài học áp dụng. Để có thể làm việc lành theo lời Chúa dạy, chắc chắn không tránh khỏi mệt nhọc. Chúng ta có sẵn lòng đối diện với những mệt nhọc, đòi hỏi phải đầu tư thì giờ, công sức, thậm chí cả tài chánh và có thể cả sự rủi ro để có thể làm việc lành giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh thật cần kiếp xung quanh chúng ta không? Có những cơ hội làm việc lành nào đã bị chúng ta bỏ qua, làm lơ đi vì e ngại phải đối diện với những khó khăn, mệt nhọc không? Nếu như chúng ta là những người con Chúa, đã nhận lãnh tình yêu từ Ngài không điều kiện, nhưng lại dè chừng không dám bày tỏ việc lành đối với người lân cận, thì e rằng câu chuyện quen thuộc này không phải chỉ dành cho thầy tế lễ và người Lê Vi khi xưa thôi, nhưng đâu đó có hình bóng của chúng ta nữa. Xin Chúa giúp chúng ta mặc lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sẵn lòng bày tỏ tình yêu và việc lành ra cho người lân cận cách không mệt mỏi, sờn lòng, để qua đó có nhiều người sẽ kinh nghiệm được tình yêu thương thật qua những việc lành mà chúng ta đang thực hiện. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 292 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Bên nhau khăng khít như hình bóng, Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững